là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là cuộc trao đổi giữa biên tập viên chương trình với lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh về hiệu quả của đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tiếp đó là ghi nhận những kết quả đạt được của dự án 8 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, mùng 6 tháng 9, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục triển khai công tác ứng phó với bão số 3 trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố và các sở ban ngành liên quan, thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, trong 3 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 đến 20 km/h. Dự báo sáng mai mùng 7 tháng 9, hoàn lưu bão số 3 sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến tỉnh Yên Bái. Do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến hết ngày mùng 9 tháng 9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái sẽ xảy ra mưa to đến rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 180 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày mùng 10 tháng 9. Từ ngày 11 tháng 9, mưa sẽ giảm nhanh cả về diện và lượng, chỉ còn xảy ra mưa rào và dông rải rác tập trung vào chiều tối và đêm. Từ ngày 7 đến mùng 10 tháng 9, trên các sông suối trong tỉnh khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 5 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh trên sông Thao tại Yên Bái, sông Ngòi Thia khả năng đạt mức báo động 1, báo động 2. Các sông suối nhỏ trên mức báo động 2, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất trên khu vực trong tỉnh. Ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị, đặc biệt tại các huyện Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái. Đầu sông ngập trong các khu đô thị từ 0,3 đến 0,5 mét, có nơi cao hơn. Thời gian ngập phổ biến từ 1 đến 3 giờ, có nơi thời gian ngập lâu hơn. Để ứng phó với bão số 3, trước đó ngày 5 tháng 9, tỉnh ủy Yên Bái đã có công văn số 2083 chỉ đạo về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công điện số 10 về việc khẩn trương triển khai ứng phó bão số 3 và giao cho các thành viên phụ trách các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão. Tại hội nghị, các sở ngành địa phương đã báo cáo nhanh công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các giải pháp chủ động ứng phó với bão số 3 theo công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị nỗ lực của các địa phương đã có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể, sẵn sàng các phương án ứng phó trước cơn bão số 3 đổ bộ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức theo dõi thông tin dự báo diễn biến tình hình bão mưa lũ, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh với tinh thần chủ động phòng ngừa ứng phó ở mức cao nhất, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan.
Thưa quý vị, ngay sau khi có công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Trấn Yên đã triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Những ngày qua, các địa phương trên địa bàn huyện Trấn Yên đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân sống trong khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, chủ động phòng tránh, huy động lực lượng xung kích triển khai di dời các hộ dân đang sống ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn bố trí lực lượng phương tiện trực 24/24 để kịp thời xử lý ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Theo thống kê, hiện Trấn Yên có 7 khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở do hoàn lưu bão số 3. Tại khu vực đang thi công kè chống sạt lở sông Hồng, khu vực thị trấn Cổ Phúc, sạt lở một số điểm trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, các khu vực khai thác khoáng sản, khu vực đồi phía sau trường tiểu học trung cơ sở số 2 Hồng Ca, với trên 1.800 hộ nằm trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng do sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, bể chứa thải, hộ sống trong vùng nguy cơ lũ ống và lũ quét. Ngay trong sáng nay, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trấn Yên đã tổ chức 3 đoàn công tác đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3 tại các địa phương. Qua kiểm tra, các địa phương đã tổ chức họp triển khai các phương án ứng phó, dự kiến sẽ huy động khoảng gần 3.000 người, chuẩn bị trên 300 phương tiện các loại, 74 bộ nhà bạt, trên 700 áo phao cứu sinh và các trang thiết bị khác phục vụ công tác ứng phó bão số 3. Tại những khu vực xung yếu, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các địa phương cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực đã sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn. kiên quyết tổ chức di dời sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Các xã chủ động làm việc với các đơn vị khai thác khoáng sản có phương án chủ động đảm bảo an toàn các hồ chứa thải và đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống trong khu vực, cho học sinh các trường nghỉ học trong ngày 7 tháng 9 để đảm bảo an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp khó lường của cơn bão số 3, sáng nay Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại các điểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các xã phường. Qua rà soát, toàn thị xã có 587 hộ nằm trong vùng nguy cơ thiên tai. Tại các điểm đến kiểm tra, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo 14 xã phường và các cơ quan đơn vị trên địa bàn theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão, mưa lũ và thông báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh. Thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai đã xây dựng và chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ để phòng mưa lũ gây chia cắt. Rà soát chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán ở các địa điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở bờ sông, suối, sạt lở núi, khu vực hầm lò khai thác khoáng sản, chủ động triển khai việc di rời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm theo phương án của các đơn vị. Đặc biệt, các hộ dân ở các khu vực chân đồi có ta luy cao, ven suối có nguy cơ lũ ống lũ quét. Bố trí lực lượng cảnh giới tại các đường qua ngầm tràn, những đoạn đường giao thông dễ bị ngập để hướng dẫn giao thông, cấm người và phương tiện qua lại những khu vực trên khi có dòng chảy xiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho nhân dân. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, huyện Ninh Bình đã chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa bão gây ra. Theo đó, huyện Ninh Bình đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đặc biệt là các cơ quan truyền thông đại chúng, tập trung tuyên truyền, thông tin tình hình diễn biến và cấp độ của cơn bão số 3 ở từng thời điểm, thông tin chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và các hoạt động phòng chống, ứng phó với bão ở địa phương. Chủ động liên lạc, tuyên truyền vận động các hộ gia đình sinh sống tại vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét, khẩn trương di rời người và tài sản đến nơi tránh trú an toàn. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các ngành chức năng của huyện chủ động kiểm tra, đôn đốc và có phương án, kịch bản đảm bảo an toàn hạ tầng đê điều, công trình giao thông, xây dựng khu công nghiệp theo phương án 4 tại chỗ, đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn tại các điểm xung yếu trọng điểm trước, trong và sau khi bão đổ bộ vào đất liền. Các xã thị trấn và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện duy trì nghiêm chế độ trực 24/24, sẵn sàng ứng phó khi mưa bão đến.
Trên địa bàn huyện Văn Chấn hiện có 1.009 hộ nằm trong vùng nguy cơ thiên tai. Để chủ động ứng phó bão số 3, huyện Văn Chấn đã ban hành công điện số 06, triển khai công tác ứng phó và quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão trên địa bàn. Huyện Văn Chấn đã thành lập 5 đoàn công tác với các địa phương nắm bắt tình hình, kiểm tra công tác ứng phó với bão. Đoàn đặc biệt kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở bờ suối, ta luy, đường dốc trên địa bàn các xã thị trấn. Kiểm tra các xã thị trấn trọng điểm có khả năng ảnh hưởng bão, mưa lũ, có nguy cơ sạt lở gây thiệt hại để có phương án kế hoạch di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị chống bão. Các đoàn cũng rà soát hệ thống cầu treo dân sinh bị hư hỏng, các tuyến đường bị sạt lở trên địa bàn để có giải pháp xử lý, khắc phục, sửa chữa nhằm đảm bảo giao thông. Kiểm tra rà soát các phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du các hồ chứa thủy điện, hồ thủy lợi. Bố trí lực lượng sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, đồng thời đề nghị các chủ hồ, chủ đập thủy điện, thủy lợi thực hiện công tác vận hành hồ chứa theo quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý ngay từ ban đầu khi có sự cố, tình huống phức tạp xảy ra. Hiện huyện đã lên kế hoạch huy động 3.399 người gồm lực lượng bộ đội thường trực công an huyện, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Ngoài ra, các địa phương huy động nguồn nhân lực tại chỗ và huy động 118 ô tô, máy xúc các loại và các trang thiết bị, nhu yếu phẩm tại chỗ. Cùng với đó, huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn dừng các cuộc họp việc làm chưa cần thiết tới các xã, các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao cảnh giác, chủ động đề phòng. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến hoàn lưu bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền từ chiều 7 tháng 9 để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đang tập trung tuyên truyền cho người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai. Để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai do hoàn lưu bão số 3 gây nên, huyện Mù Cang Chải đã ban hành công điện khẩn về hoãn các hoạt động tổ chức lễ hội Sơn Tra và khai mạc lễ hội Mùa Vàng năm 2024 cũng như hội thảo du lịch của huyện trong ngày 6 và 7 tháng 9 để các địa phương chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai. cùng với đó chỉ đạo các địa phương trong toàn huyện tập trung tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản cho người dân.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, xác định giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã huy động nhiều nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Nhờ vậy, hệ thống giao thông của tỉnh ngày càng khang trang, đồng bộ và hiện đại. Đặc biệt, thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025, nhiều miền quê vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã trở nên trù phú, trở thành những vùng chuyên canh hàng hóa cho thu nhập cao, điểm hấp dẫn du lịch khách địa phương và du khách gần xa. Với những kết quả trong thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh là gì? Yên Bái có những kinh nghiệm cách làm hay trong tổ chức thực hiện đề án ra sao? Xung quanh nội dung này, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có cuộc trao đổi với ông Đào Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa ông, sau 4 năm cái thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn thì tỉnh Yên Bái đã đạt được kết quả ra sao?
Trong những năm qua thì công tác xây dựng và phát triển đường giao thông thôn trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban tỉnh, cùng với sự ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị và sự đóng góp hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân bằng các nguồn vốn khác nhau, tận dụng nguồn đóng góp của các doanh nghiệp và nhân dân để phát triển đường giao thông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2021 đến tháng 8 năm 2024 thì toàn tỉnh đã kiên cố được trên 2.000 km đường bê tông xi măng, cạp mở rộng được 92 km và mở mới được 273 km và xây dựng được 1.900 công trình thoát nước. Và tính đến nay thì đã đạt được là 103% so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tổng kinh phí thực hiện đến tháng 8 năm 2024 trên địa bàn tỉnh là đạt 2.150 tỷ. Kinh phí thực hiện cho chương trình đề án là đạt 1.300 tỷ đồng. Trong đó thì nhà nước là hỗ trợ là 637 tỷ và nhân dân đóng góp là 654 tỷ đồng. Nhờ cái kết quả kiên cố hóa đường giao thông thôn thì đến hết năm 2023 thì toàn tỉnh là sẽ có 110 xã trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm là 70%. Và hiện nay thì các bạn cũng đã biết là hai huyện là Trấn Yên và Yên Bình thì đã được chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới. Và tới đây thì trong năm 2024 thì huyện Văn Yên thì cũng sẽ tiếp tục trình hồ sơ để chính phủ phê duyệt huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới.
Thưa ông, như ông vừa trao đổi thì kết quả này là sự nỗ lực rất lớn từ tỉnh đến các địa phương cũng như là ngành giao thông Yên Bái. Tuy nhiên trong cái điều kiện của một tỉnh miền núi, nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông nông thôn còn hạn chế. Song có nhiều địa phương đã có những cái cách làm sáng tạo để thực hiện hiệu quả đề án. Vậy ông cho biết rõ hơn về những kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện cái đề án này là gì ạ?
Thực hiện nghị quyết, quyết định cũng như là các cái văn bản hướng dẫn của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành với phương châm là nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân tự hiến đất, góp công góp sức tiền của, tổ chức giải phóng mặt bằng và thi công công trình. Nhà nước hỗ trợ vật liệu chính như là xi măng, cát, đá sỏi đối với những cái thôn bản đặc biệt khó khăn và các xã chưa hoàn thành nông thôn mới. Còn các xã mà đã hoàn thành nông thôn mới thì nhà nước sẽ hỗ trợ về mặt xi măng. Vì vậy, khi mà triển khai thực hiện, đã có nhiều địa phương đưa ra rất nhiều những cách làm hay trong cái công tác giải phóng mặt bằng, trong việc huy động nguồn lực. Từ đó đã huy động được một nguồn lực rất lớn từ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp để xây dựng đường giao thông thôn. Thì bên cạnh đó, luôn có các cái hình thức khen thưởng, động viên và vinh danh kịp thời các cái tổ chức, cá nhân và người dân đã có những cái sự đóng góp lớn về vật chất. Ở một số địa phương thì có những cái cách làm hay như là thành lập các cái ban quản lý quỹ xây dựng về nông thôn mới để hỗ trợ cái kinh phí của nhân dân, để quản lý cái đóng góp của nhân dân. Hai nữa là quan tâm giúp đỡ các cái doanh nghiệp trong việc thực hiện các cái thủ tục trên địa bàn. Thứ ba nữa là gửi thư tới các cái mạnh thường quân cũng như là các cái doanh nghiệp bên ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ địa phương trong việc làm đường giao thông nông thôn. Và hàng năm thì các địa phương cũng kiện toàn lại các ban chỉ đạo xây dựng về giao thông nông thôn để làm sao mà ngày càng trong cái việc quản lý nó được tốt hơn.
Như ông vừa trao đổi thì kết quả lớn nhất trong cái thực hiện đề án này là đã huy động được sức dân cùng tham gia làm đường giao thông nông thôn. Vậy thì với cái chủ trương này thì tới đây ngành giao thông vận tải Yên Bái tiếp tục có cái chính sách gì để người dân chung tay làm đường giao thông nông thôn ạ?
Trên cơ sở kết quả đạt được của đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 và các ý kiến đóng góp của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đề án, Sở Giao thông Vận tải cũng đã phối hợp với các sở ban ngành tiếp tục triển khai nghiên cứu và biên soạn đề án phát triển giao thông thôn giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn tỉnh. Đề án phát triển giao thông thôn vẫn thực hiện với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, và nhân dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công xây dựng công trình như là kiên cố mặt đường bê tông xi măng, mở rộng mặt đường bê tông xi măng đã có, xây dựng công trình thoát nước, mở mới nền đường đất, mở rộng đường đất với các cái cơ chế hỗ trợ nhà nước thì hỗ trợ vật liệu chính như là xi măng, cát, đá hoặc sỏi đến chân công trình đối với các cái xã là chưa đạt nông thôn mới và các thôn bản là đặc biệt khó khăn. Ngoài cái nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thì các huyện, thị xã, thành phố nếu có điều kiện thì có thể hỗ trợ thêm kinh phí để giảm bớt cái phần đóng góp của người dân. Các địa phương còn lại thì sẽ được hỗ trợ xi măng đến chân công trình. Tập trung hoàn thiện cái hệ thống công trình thoát nước và cái hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến đường đã được cứng hóa. Các địa phương vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn và vùng dân tộc thiểu số là trong những cái ưu tiên của đề án trong giai đoạn tiếp theo. Và chúng tôi tiếp tục kêu gọi các cái doanh nghiệp hỗ trợ các địa phương để thực hiện làm đường giao thông nông thôn, hoàn thành cái tiêu chí nông thôn mới ở trong xây dựng nông thôn mới của các xã hiện nay, nhất là đối với các cái địa phương còn khó khăn về cái kết cấu hạ tầng giao thông.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, thời gian qua với nhiều hoạt động tích cực về bình đẳng giới, vị thế của phụ nữ vùng cao Yên Bái đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, tại một số địa phương, chị em phụ nữ vẫn còn nhiều thiệt thòi. Dự án 8 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 về thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, như một luồng gió mới với nhiều hoạt động tích cực đã và đang góp phần thay đổi cuộc sống của trẻ em phụ nữ ở các huyện vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Với vai trò là cơ quan chủ trì dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch triển khai tại 59 xã, 55 thôn đặc biệt khó khăn của 8 huyện thị trên địa bàn tỉnh, với nhiệm vụ chính là đẩy mạnh công tác truyền thông, đảm bảo sự bình đẳng giới ngay từ trong gia đình, cộng đồng. Trong đó chú trọng tới việc sân khấu hóa các hoạt động truyền thông, vừa tạo ra môi trường sinh hoạt hiệu quả, đồng thời tạo được hiệu ứng thông tin nhanh và sâu sắc. Những buổi truyền thông về bình đẳng giới của tổ truyền thông cộng đồng thôn Đồng Thập, xã Minh An, huyện Văn Chấn thường xuyên được diễn ra. Điều đặc biệt ở những buổi truyền thông này là không chỉ có sự tham gia của chị em phụ nữ, các bà, các mẹ mà còn có sự góp mặt của nhiều người chồng, người cha. Nội dung của các buổi truyền thông thường đề cập đến những thông tin về việc không sinh con thứ ba và chia sẻ việc nhà giữa các thành viên trong gia đình bằng hình thức sân khấu hóa. Các thành viên tổ truyền thông cộng đồng đã nhanh chóng đưa thông tin về công tác dân số, luật phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới giữa các thành viên trong gia đình tới người dân. Chị Lò Thị Phấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh An, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Chúng tôi truyền thông là ngày trước là toàn phụ nữ đi thôi, nhưng sau đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền vận động, và đặc biệt là cái sự thay đổi nhất là ở tổ truyền thông của chúng tôi. Tổ truyền thông của chúng tôi thì có 4 tổ truyền thông, nhưng mà ngày trước là sự tham gia nam giới thì còn rụt rè, nhưng hiện nay bây giờ là tổ truyền thông của chúng tôi nam giới thì rất mạnh dạn trong công tác thực hiện truyền thông. Sau khi tham gia các buổi truyền thông qua sân khấu hóa cũng như các buổi truyền thông của tổ truyền thông thôn bản cũng như các đợt truyền thông mà hội phụ nữ xã tổ chức, thì là sự nhận thức sâu sắc chuyển biến từ các gia đình, có sự chia sẻ, có sự thông cảm, chia sẻ công việc nhà.
Tổ truyền thông cộng đồng thôn Đồng Thập, xã Minh An chỉ là một trong số rất nhiều tổ truyền thông cộng đồng trên địa bàn huyện Văn Chấn được thành lập trong thời gian qua, nhằm từng bước xóa bỏ định kiến, phá bỏ khuôn mẫu giới, phát huy bình đẳng giới trong gia đình và cộng đồng. Sau khi được thành lập, các tổ truyền thông cộng đồng đã duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần. Những câu chuyện của các hộ gia đình của chị em phụ nữ được chia sẻ tại đây đã được thành viên trong tổ lắng nghe và tư vấn, qua đó giúp chị em tự tin, mạnh dạn hơn trong phát huy vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng. Chị Lý Thị Đường, thôn Đồng Thập, xã Minh An chia sẻ.
Em có được đi tập huấn, và những cái buổi tập huấn đấy là về để cho chúng ta thực tế vào địa phương của mình, thì mình sẽ sau những cái buổi mà báo hộ phụ nữ đấy ạ, thì là chúng em cũng có tuyên truyền về những cái nội dung mà chúng em đi tập huấn về để cho các hội viên và nắm được đấy ạ.
Mỗi địa phương một cách làm, công tác bình đẳng giới đã và đang được triển khai sâu rộng đến toàn thể người dân. Sự sáng tạo của tổ chức hội phụ nữ các cấp không chỉ thu hút được chị em tham gia các hoạt động, mà còn có sự góp mặt của nam giới để cùng chia sẻ, thấu hiểu và chung tay hành động nhằm xóa bỏ định kiến về giới, góp phần đưa công tác bình đẳng giới phát huy hiệu quả thiết thực. Bà Vũ Thị Thoa, chủ nhiệm câu lạc bộ thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Khi bắt đầu thành lập câu lạc bộ thì đến nhà từng hội viên và cũng cùng chị em đến sinh hoạt thì cũng nên vận động cùng các anh tham gia cùng, ở trong khi tham gia câu lạc bộ xây dựng hạnh phúc gia đình thì nghĩ là có cả vợ cả chồng sẽ tốt hơn. Thì khi mà đi tham gia thì cả vợ cả chồng cùng đi sẽ thông cảm cho nhau và thấu hiểu cho nhau.
Để từng bước xóa bỏ định kiến về giới, đảm bảo sự bình đẳng giữa nam và nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp hội thành lập được 220 tổ truyền thông cộng đồng tại cơ sở, thành lập mới và củng cố 10 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại chính sách tại xã thôn bản. Nhờ đó, nhận thức về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân đã được nâng lên. Song song với công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới, thì Hội Phụ nữ các cấp cũng đẩy mạnh hoạt động khuyến khích hỗ trợ chị em phụ nữ chủ động về kinh tế. Là hội đầu tiên đưa giống hiêu sao về nuôi tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, gia đình bà Nguyễn Thị Đáng, thôn Quan 4, có nguồn thu nhập ổn định từ loài vật nuôi này. Bằng ý chí và khát vọng vươn lên, tìm hiểu qua phương tiện thông tin và mạng xã hội, bà đã đầu tư trên 30 triệu đồng mua 2 con hiêu mới 4 tháng tuổi để bắt đầu mô hình với giống vật nuôi đặc sản này. Để tiết kiệm chi phí, bà đã bàn với chồng cải tạo khu nuôi bò trước đây thành nuôi hiêu. Với bản tính cần cù vừa nuôi vừa học hỏi, hai vợ chồng bà đã xây dựng mô hình chăn nuôi hiêu sao thành công. Hiện gia đình đang nuôi 7 con, trong đó 2 con đang cho thu nhung, 2 con sinh sản và 3 con chuẩn bị xuất bán. Ông Đoàn Văn An, chồng bà Đáng chia sẻ thêm.
Với gia đình thì công việc thì hàng ngày thì gọi là cái công việc này. Còn về gia đình thì cũng phải chia sẻ với vợ con tất cả các loại tất cả các công việc. Rồi từ công việc nhỏ nhặn nhất cho đến cũng công việc lớn. Rồi kể cả các công việc mà rồi vợ mà có tham gia công việc xã hội cũng vẫn tạo điều kiện cho để đi tham gia các cái công việc của xã hội.
Xã Hồng Ca là một trong số ít của huyện Trấn Yên, có tỷ lệ hộ nghèo còn trên 5,7%, trong đó có một số thôn tỷ lệ nghèo còn cao như thôn Khe Tiến, hơn 16%, thôn Hồng Lâu trên 8%. Do đó, ở một số thôn vẫn còn những hủ tục lạc hậu như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình. Từ khi dự án 8 triển khai tại 3 thôn Khe Ron, Hồng Lâu và Khe Tiến, các hộ dân ở đây đã có sự thay đổi trong nếp nghĩ cách làm. Những tập tục văn hóa lạc hậu và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dần được xóa bỏ. Kinh tế gia đình cũng ổn định hơn khi chị em phụ nữ biết tận dụng điều kiện đất đai sẵn có để phát triển kinh tế. Chị Vàng Thị Khua, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên chia sẻ.
cho...
Nhà tôi bây giờ có gần 10 hecta đất trồng quế. Tôi và chồng chọn cách trồng đan xen thành 3 lứa tuổi để thuận tiện trong quá trình chăm sóc, thu hoạch và có nguồn thu ổn định. Nhờ tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây quế, cách tự kiểm tra chất lượng trồng, nên đã giúp gia đình có thu nhập ổn định, nuôi được con cái ăn học đầy đủ, tôi cảm thấy rất vui.
Với việc triển khai thực hiện có hiệu quả dự án 8 trên địa bàn tỉnh đã từng bước thay đổi, nâng cao nhận thức của cộng đồng về thực hiện bình đẳng giới, từ đó tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn phát triển toàn diện, có cuộc sống tốt hơn, bình đẳng hơn.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Căng Chải lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, đặt ra nhiệm vụ mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Mù Căng Chải cơ bản không còn là huyện nghèo. Đến năm 2030 không còn là hộ nghèo. Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế hộ, tuổi trẻ nơi đây còn thể hiện vai trò xung kích tình nguyện, giúp đỡ người nghèo nâng cao thu nhập, tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Thanh niên xung kích trong công cuộc giảm nghèo ở vùng cao Mù Căng Chải.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm ghi nhận và đánh giá cao vai trò của thanh niên trong sự nghiệp dựng nước và đấu tranh giải phóng dân tộc. Theo người, thanh niên là lực lượng nòng cốt có sức trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo, có ước mơ hoài bão, dám nghĩ dám làm, có vai trò quyết định đối với vận mệnh dân tộc. Trải qua nhiều thời kỳ từ dựng nước đến xây dựng phát triển đất nước, vai trò ấy vẫn được giữ nguyên giá trị. Thanh niên vẫn là lực lượng nòng cốt của dân tộc, là chủ nhân hiện tại và tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp xóa đói giảm nghèo cũng không ngoại lệ, đặc biệt lại càng cần thiết ở một số địa phương xa xôi cách trở và đói nghèo, lạc hậu bởi địa hình chia cắt, độ dốc cao, khí hậu khắc nghiệt, trình độ dân trí không đồng đều như Mù Căng Chải. Thanh niên sẽ không chỉ là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế hộ mà còn thể hiện vai trò xung kích tình nguyện giúp đỡ người nghèo, nâng cao thu nhập, tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản. Những năm qua, các tổ chức đoàn trên địa bàn huyện không chỉ làm cầu nối cho thanh niên vay vốn ưu đãi thông qua hoạt động ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, mà còn hỗ trợ thanh niên tiếp cận khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, thành lập các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế. Tích cực đồng hành hỗ trợ thanh niên xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả để phát triển kinh tế đến đông đảo thanh niên địa phương. 2 năm trở lại đây, huyện đoàn Mù Căng Chải đã tham mưu tổ chức thành công các buổi gặp gỡ đối thoại giữa cấp ủy chính quyền với thanh niên, tạo cơ hội cho thanh niên trực tiếp bày tỏ nguyện vọng, tâm tư, mong muốn và kịp thời giải quyết tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, đồng thời tích cực tuyên truyền hỗ trợ thanh niên tham gia xây dựng các sản phẩm OCOP, tiếp cận khoa học công nghệ, tạo điều kiện các sản phẩm của thanh niên tham gia các hội chợ, hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, sàn giao dịch thương mại điện tử. Dưới sự dẫn dắt của các cơ quan, cơ sở đoàn, tin tưởng theo Đảng cùng sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy chính quyền các cấp, lực lượng thanh niên Mù Căng Chải đã từng bước thay đổi nhận thức, tư duy, chủ động khai thác lợi thế của tuổi trẻ, thế mạnh quê hương để bản thân thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Dù có vấp ngã cũng đã mạnh dạn đứng dậy, bước tiếp, dẫu có phải rẽ thêm lối. Tiêu biểu có thể kể đến như thanh niên Sùng A Giàng ở xã Nậm Khắt, sau khi thất bại từ mô hình nuôi gà, hàng hóa, anh lại rẽ lối mới trồng hoa hồng, loài hoa đang bộc lộ nhiều thế mạnh ở mảnh đất này. Một điều đáng mừng là những thanh niên như Sùng A Giàng đang ngày càng phổ biến ở Mù Căng Chải. Không chỉ bắt tay vào làm kinh tế mà họ không giấu nghề, chủ động liên kết giúp đỡ nhau nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đó là sự liên kết hỗ trợ nhau làm du lịch của 60 thanh niên Mù Căng Chải, bắt nguồn từ sự thành công và định hướng của thanh niên Giàng A Dê. Hàng năm đón tiếp cả 100.000 khách du lịch. Liên kết thành lập hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp Lao Chải do Sùng An Nủ làm giám đốc đã vận động gia đình và một số thanh niên trong bản đang nuôi trâu bò thả rông chuyển đổi sang chăn nuôi chuồng trại tập trung kết hợp với trồng cỏ để chế biến thức ăn, kết hợp sử dụng hệ thống bioga để bảo vệ môi trường và hướng tới việc ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng để lấy củi. Hay câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Lao Chải với 19 thành viên có 16 ô tô và 3 máy xúc để cùng nhau nhận tham gia các công trình, xây dựng, san gạt mặt bằng, vận chuyển hàng hóa cho nhân dân. Cho đến nay, thanh niên trên địa bàn huyện đã thành lập được 82 tổ hợp tác, 2 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã, 2 câu lạc bộ doanh nhân trẻ, gần 300 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ. Cùng với vai trò chủ thể, thanh niên Mù Căng Chải cũng thể hiện rõ trách nhiệm cộng đồng trong công cuộc này. Bắt đầu là việc hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ thanh niên và người dân xây dựng các mô hình kinh tế, tạo việc làm cho cả 1.000 lao động địa phương. Hình ảnh màu áo xanh cũng đã trở nên quen thuộc trong các chương trình tiếp sức mùa thi hàng năm, kết nối với nhà hảo tâm để có kinh phí bê tông hóa hàng trăm km đường cùng em tôi đến trường, hay kêu gọi các nhà hảo tâm tặng quà, bảo trợ hàng tháng đã giúp đỡ biết bao con em đồng bào trên con đường đến lớp, đến trường. Bí thư huyện ủy Mù Cang Chải, Nông Việt Yên khẳng định, thanh niên vùng cao Mù Cang Chải trong khoảng 10 năm trở lại đây là những người có học vấn, trình độ, kiến thức, năng động, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, thậm chí dám chấp nhận mạo hiểm để biến giấc mơ thoát nghèo và làm giàu trên mảnh đất quê hương thành hiện thực. Trong suy nghĩ, nhận thức của họ có sự thay đổi khá rõ nét. Họ hiểu rằng không thể mãi trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, mà cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm với cuộc sống, với bản thân, gia đình, xã hội trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, từng bước góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 60,79% năm 2016 xuống còn 38,45% năm 2023, chuẩn giảm nghèo giai đoạn 2022-2025, tốc độ giảm bình quân đạt trên 8% mỗi năm, tương đương giảm trung bình 1.000 hộ mỗi năm.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.